Express.
Mình đang giống như kiểu mà mình có tiền thì mình mua thôi. Mình thích cái nào thì mình mua cái đó. Không rất cao gì mấy đâu. Tại vì nếu mình lấy được chơi của mình trong sạch đó thì dễ lắm. Cái chừng 2-3 bữa sau là mình lại lấy súng bình thường à.
Muốn mua bao nhiêu cũng được. Đó là cái hiến pháp à. Muốn như là đi mua đồ ăn vậy thôi. Mình dễ lắm. Có tiền là mua được.
Người ta muốn đi mua, người ta tự nguyện đi mua. Người ta không biết là cái luật nó có sẽ thay đổi trong bất kỳ thời gian nào sắp tới hay không. Và giá súng thì nó sẽ tăng rất là nhiều. Giống như là cái cây súng đi có một lúc đi coi là đầu tháng 1 mà cuối tháng 1 đi coi là giá đã lên hơn 100 đồng.
Thưa quý vị, việc kiểm soát mua súng tại Mỹ là một vấn đề gây tranh cãi kịch liệt trong xã hội và chính trường của Mỹ. Theo cơ quan lưu trữ bạo lực súng, gần 20.000 người Mỹ đã thiệt mạng trong bạo lực súng đạn vào năm 2020. Đây là con số cao nhất trong hai thập kỷ qua. Năm 2021, các vụ xả súng nổ ra nhiều hơn trên khắp đất nước. Điển hình nóng nhất là vụ tấn công vào ngày 15 tháng 4 khiến 8 người thiệt mạng tại một cơ sở của FedEx. Giáo sư tâm lý Chris Ferguson thuộc Đại học Stetson ở Florida cho rằng nguyên nhân chính của những vụ xả súng là do việc sở hữu vũ khí này quá dễ dàng. Vậy thì việc tiếp cận súng, mua súng tại Mỹ dễ dàng đến mức nào? Chúng tôi đã kết nối được với một số người Việt đang sống tại nước này để hiểu rõ hơn. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 17 tháng 6. Thưa quý vị, việc sở hữu vũ khí là một trong những quyền quan trọng được ghi trong hiến pháp của Mỹ. Nước này tôn trọng quyền mang hỏa khí của người dân. Điều đó có thể hiểu là các cá nhân được phép sử dụng súng ngắn ở nhà để tự vệ. Tuy nhiên thì việc quản lý, mua bán, sử dụng vũ khí này luôn là vấn đề chia rẽ hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Do quan điểm khác nhau về giá trị tự do và bình đẳng, hai đảng hàng đầu của Mỹ thường thúc đẩy các chính sách đối ngược nhau về vấn đề này. Quy định kiểm soát súng không chỉ khác nhau ở các thời kỳ mà còn khác nhau ở từng tiểu bang. Nhiều nơi nghiêng về đảng Dân Chủ như California thì siết chặt các quy định của mình. Các bang nghiêng về đảng Cộng Hòa và vùng nông thôn như ở Mississippi thì lại dễ dàng hơn. Nancy Nguyễn, người Mỹ gốc Việt, kể lại trải nghiệm mua súng của mình.
Khi đến cửa hàng súng thì bạn có thể tự lựa chọn cây súng mà bạn thích. Trước khi chủ cửa hàng đưa nó cho bạn thì họ sẽ kiểm tra kỹ lưỡng cây súng để xác nhận là không có gì hỏng hóc hay là có đạn bên trong. Sau đó họ sẽ hỏi bạn về giấy tờ tùy thân như thẻ ID, là cái căn cước công dân hay là cái bằng lái xe của bạn để họ có thể kiểm tra lý lịch của bạn. Bạn chỉ được cho phép mua súng khi không có gì bất thường dưới cái tên của bạn. Bạn chẳng cần phải có giấy phép sử dụng súng để mua súng đâu, chỉ cần đưa giấy tờ tùy thân của bạn. Họ kiểm tra, xác nhận là bạn có lý lịch trong sạch, kiểm tra trên hệ thống xem nếu như bạn đang có liên quan tới pháp luật hay không. Bạn có thể vào ngắm súng, xem súng, nhưng để mà mua nó thì trước tiên bạn phải có một lý lịch trong sạch đã, rồi sau đó tính tiền và trả tiền thuế thôi. Trong cửa hàng súng cũng sẽ bán thêm đồ phụ kiện như áo chống đạn, trùy đạn hay là các đồ tự vệ cá nhân khác nữa. Sau khi mua thì họ cũng không chỉ bạn cách dùng đâu. Bạn sẽ phải tự trả tiền cho một khóa học dùng súng và sau đó sẽ nhận được bằng và xác nhận là bạn được phép sử dụng súng. Mình cũng từng sợ súng chứ, sợ là vì mình không biết dùng, không biết ngắm bắn hay như thế nào, nhưng sau khi biết rồi thì không còn sợ nữa. Mình nghĩ cho đến thời điểm này thì việc mua súng vẫn còn rất là dễ, nhưng mà sắp tới thì Mỹ đang có luật mới. Điều này sẽ khiến cho việc mua súng khó hơn. Những công đoạn kiểm tra lý lịch cũng sẽ kỹ lưỡng hơn, tại vì có quá nhiều vụ việc tai nạn gây ra là do súng trên khắp nước Mỹ. Nhất là khi mà những người dùng súng bằng mục đích xấu, họ dùng để tấn công người khác, nên có thể luật mạnh tay hơn thì những người xấu mới không có cơ hội.
Sống tại Texas, một trong những tiểu bang nổi tiếng trong việc dễ dàng sử dụng súng, anh Hải Lý cho hay, súng cũng giống như các mặt hàng khác, có thể chọn mẫu mã và săn sale trên các shop online.
Thường bên này thì sẽ có 3 cách để mua súng. Thứ nhất là mình lại cái chỗ mà người ta bán súng ở trong store, gọi là store. Nhiều người ta vô academy hoặc là cái chỗ mà để người ta tập luyện bắn súng, trong đó người ta cũng có bán súng nữa. Thì mình lại đó mình sẽ mua. Nhưng mà người ta sẽ check background của mình, giống như kiểu mà check lý lịch của mình, coi mình có phạm tội hay là mình có đang trong cái vụ mà cãi lộn hay cự vã, cự cọ dai không á. Để người ta xác minh là giống như kiểu mà mình không có phải để mua cái đó về tác hại ai hết. Có một cái kiểu thứ hai nữa là mình mua súng online, thì có nhiều trang web người ta bán á, thì người ta sẽ ship lại tới một cái store nào đó để mình tới mình pick up. Người ta cũng sẽ dành 3 đến 5 ngày người ta để check cái lý lịch của mình nữa. Còn trường hợp thứ ba được biết là giống như lại cái gọi là gun show á, kiểu mà người ta đem súng đó người ta lại bán, súng cũ chẳng hạn hoặc súng mới cũng có. Thì lại đó, mình được mua tự do hơn, miễn là có tiền là mua thôi. Em mua súng ở trên một cái web đó, nó đang có chương trình sale. Nhưng một cái súng có khoảng 700-800 thì người ta sale cỡ chừng 200-300 đô. Thì cái súng nó còn khoảng 400-500. Thì họ sẽ gửi về tới cái store gần cái nhà của anh á. Xong mất có khoảng 3-5 ngày để người ta check background. Rồi xong sau đó mình lại đưa bằng lái xe rồi xong lấy súng về đó. Theo anh thì anh nghĩ cũng không rắc cao gì mấy đâu. Tại vì nếu mình lấy được cao của mình trong sạch đó thì dễ lắm. Cả chừng 2-3 bữa sau là mình lại lấy súng bình thường à. Mình thích cái nào thì mình mua cái đó. Súng nhắm cũng có, hay súng ngắn cũng có, súng dài cũng có, mang theo bên mình cũng có. Mua online nó sẽ rẻ hơn mua ở cửa hàng. Mua ở cửa hàng người ta không có, giống như kiểu mà không có nhiều mẫu đi cho mình thích á. Mua online sẽ có nhiều mẫu mình thích hơn, với lại lúc nào cũng có hàng để mình mua hết. Theo một số bang á thì nó sẽ dễ dàng, còn theo một số bang thì nó rất là khó cực kỳ. Ví dụ như tiểu bang Cali á thì cực kỳ khó trong việc sở hữu súng. Thống đốc bang nó sẽ quy định là mỗi một người sử dụng súng là không được xài cái băng đạn của AR-15 là quá 30 viên. Còn thật sự thì tự do, em muốn xài một cây AR-15 thì bao nhiêu viên cũng được, 50 viên cũng được, giống như kiểu custom cái băng đạn á.
Khi được hỏi lý do sử dụng súng, người Việt tại Mỹ đều cho rằng dùng súng là để tự vệ, là để bảo vệ gia đình, người thân.
Mình sử dụng vì mình coi súng là vật để tự vệ, để bảo vệ bản thân trước những mối nguy hiểm. Mình nghĩ đấy là cách nhanh nhất để ngăn chặn một cái điều gì đó nguy hiểm. Bạn biết đấy, nếu mà không có súng thì mỗi khi bị tấn công, bạn phải la, phải hét lên và phải dùng tay, dùng chân, dùng chính cơ thể của bạn để cố gắng đáp trả lại đối tượng kia. Nhưng mà nếu trong tay bạn có súng thì mình cá, đấy là điều dễ dàng nhất khiến cho người ta tránh xa bạn ra ngay lập tức. Mình chỉ nhấn mạnh trong những trường hợp chúng ta bị tấn công nguy hiểm thôi nhé. Thêm lý do nữa là mẹ mình đã từng suýt chết vì súng. Đó là hôm mà mẹ mình bị một thằng cướp dí súng sau gáy, rồi nó bắt họ phải lôi hết đồ giá trị ra cho nó, và còn dùng cán súng đánh vào đầu mẹ mình, rồi bà ngã quỵ. Kể từ đó đến nay thì mẹ mình rất là sốc, và đấy cũng là lý do mà mình cố gắng tìm hiểu về súng và muốn sở hữu súng.
Bắt đầu từ trước thời gian dịch là cũng đã có một số cái video xuất hiện có bị người lớn tuổi châu Á bị tấn công rồi, nhưng mà nó vẫn được kiểu nhỏ lẻ như là không có ai được nói tới. Nhưng mà sau đó thì những vụ tấn công nó ngày càng nhiều hơn, và đặc biệt là người châu Á, là không chỉ là tấn công về kiểu bắt nạt á, thì ngoài ra là họ còn cướp nữa, cho nên cũng khá là nhiều. Hay là nhiều khi nó cướp xong rồi nó drag, nó kéo những cái người đó đi, thì những cái người đó họ lại bị có khi lại bị xe cán qua luôn, hay là bị chạy, bị té xong rồi họ lại bị chấn thương và họ chết vẫn có. Những trường hợp cũng khá là nhiều. Nhưng mà cho dù là không có những cái trường hợp như vậy thì mình vẫn phải nên sở hữu một cây súng để mình để ở nhà để mình có thể tự bảo vệ cho bản thân mình. Ở Mỹ có những tiểu bang nó sẽ có cái luật là stand your ground, có nghĩa là miễn cái người đó đứng ở trên đất của nhà em thì em có quyền bắn họ, không cần phải có lý do.
Mục đích của anh thì chỉ sử dụng súng để phòng thân với lại bảo vệ gia đình thôi. Mỗi lần mà tới mùa dịch hoặc là trộm cướp này nọ các kiểu thì mình cũng có thứ để mình bảo vệ gia đình của mình thôi. Mua súng thì nó cũng có hai mặt. Một là trường hợp tích cực đi, mình được có quyền để bảo vệ gia đình mình nè, có quyền được bảo vệ bản thân mình nè, của cải tài sản này nọ các kiểu. Thì giống như kiểu mà nó cũng là một mặt tốt cho những người mà đam mê về vũ khí quân sự chẳng hạn, thì người ta có cơ hội để sở hữu vật đó hơn, người ta được cất giữ nó trong nhà, cảm thấy an toàn hơn khi mà trong nhà mình có những cái gì đó giống như kiểu mà có quy luật hơn chút để bảo vệ gia đình. Còn mặt hại á, lúc nào cũng có chuyện xảy ra hết. Giống như mấy ngày gần đây thì ngày nào nó có vụ bắn súng ở cái thành phố có nở hết, ẩu đả nhau rồi xong người đem súng ra bắn nhau, rồi xong người chết này nọ các kiểu, rồi xong trẻ em thì dùng súng để giống như kiểu mà mang súng vào trường học này nọ đó.
Theo The Trace, một tờ báo chuyên theo dõi doanh số bán súng tại Mỹ, thì việc mua bán súng luôn tăng đều đặn ở quốc gia này, và đặc biệt bùng nổ vào năm 2020, tăng 64%. Cao nhất là vào tháng 6 sau vụ sát hại George Floyd, tốc độ đã tiếp tục tăng trong năm nay, với hơn 2,3 triệu khẩu súng được bán trong tháng riêng. Với quan điểm ngăn chặn nhiều vụ trọng tội sử dụng súng, Hạ viện đã vừa thông qua hai dự luật siết chặt kiểm soát vũ khí này. Việc này cũng đã được ông Biden cam kết khi tranh cử. Bạo lực súng đạn là một căn bệnh của đất nước này. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông hứa sẽ thắt chặt hơn luật súng đạn tại Mỹ. Chị Minh Nguyễn, một trong những người đam mê sưu tầm súng, sống tại bang Wisconsin chia sẻ. Từ khi nghe tin có thể sẽ thay đổi luật kiểm soát súng đạn, người Mỹ đổ xô đi mua mặt hàng này.
Chính người Biden hay là bên đảng Dân Chủ họ muốn kiểm soát được súng. Thì khi mà như vậy, họ kiểm soát súng như vậy á, thì nếu như mà có những người mà họ đã mua súng rồi trước đó rồi, tại vì ông chỉ có những cái luật là giống như là từ bắt đầu từ cái ngày cái luật nó được áp dụng, thì những gì mà bạn đã mua hay bạn đã làm trước đó thì không được xem là phạm pháp. Cho nên là bạn có thể có quyền mua súng và không có bị trở ngại gì hết. Nhưng mà đặc biệt là từ đầu năm nay, đầu là tháng, bắt đầu khoảng tầm tháng 1 năm 2021, thì cái số lượng người dân mua súng tăng kỷ lục, nhiều hơn so với cả những năm mà đảng Dân Chủ nắm quyền trước đó, là năm 2008 và năm 2012 là những năm mà của ông Obama đó. Người dân mỗi lần đảng Dân Chủ nắm quyền thì người dân lại đổ xô đi mua súng. Tại vì đảng Dân Chủ không thích người dân sử dụng súng, họ muốn kiểm soát người dân, không muốn người dân sử dụng súng. Và đặc biệt là có nhiều người thì không có niềm tin vào chính quyền á, chính quyền của Dân Chủ á, và họ sợ. Nên là họ muốn để họ mua để dự trữ. Đặc biệt cái năm nay thì là do dịch, tình hình dịch á, thì bắt đầu từ hồi năm ngoái là năm 2020, khi tình hình dịch gia tăng, sau đó là dịch là vừa xong dịch vừa bắt dịch một cái là người ta đã đổ xô đi mua súng rồi. Sau đó thì tới khoảng tháng 6 thì cái sự kiện mà George Floyd á, thì những người khác nó bắt, những người da đen bắt đầu đi tấn công, bắt đầu đi cướp bóc, bắt đầu đi kỳ thị người châu Á. Thì bắt đầu từ cái thời gian đó, bắt đầu từ trước thời gian dịch là cũng đã có một số cái video xuất hiện có bị người lớn tuổi châu Á bị tấn công rồi, nhưng mà nó vẫn là kiểu nhỏ lẻ, như là không có ai được nói tới. Nhưng mà sau đó thì những vụ tấn công nó ngày càng nhiều hơn, và đặc biệt là người châu Á, và không chỉ là tấn công về kiểu như kiểu bắt nạt á, thì ngoài ra là họ còn cướp nữa, cho nên cũng khá là nhiều. Hay là nhiều khi nó cướp xong rồi nó drag, nó kéo những cái người đó đi, thì những cái người đó họ lại bị có khi là bị xe cán qua luôn, hay là bị chày, bị té xong rồi họ là bị chấn thương rồi họ chết vẫn có. Hay là những cái trường hợp cũng khá là nhiều. Nhưng mà cho dù là không có những cái trường hợp như vậy thì mình vẫn phải nên sở hữu một cây súng để ở nhà để mà mình có thể tự bảo vệ cho bản thân mình.
Quan điểm của người Mỹ về việc sử dụng súng hiện dường như còn chia rẽ hơn so với thời điểm trước đây khi ông Biden đề cập đến vấn đề này. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận do trường đại học Harvard mới đây công bố, gần một nửa số người dân Mỹ được hỏi cho rằng hầu hết các vụ bạo lực súng đạn đều xuất phát từ việc người dân được dễ dàng tiếp cận các loại súng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!